Bắt đầu xin mời cha và quý chị em chúng ta bắt đầu nhá. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa, xin Chúa ban cho Thánh Thần xuống trên chúng con. Chúa Thánh Thần là đấng bảo trợ, xin Chúa Thánh Thần bảo trợ hướng dẫn chúng con trong giờ học này, để nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, giúp chúng con hiểu lời Chúa, yêu mến Chúa và yêu mến hội thánh hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp, lạy Thánh Cả Giuse, lạy Cha Thánh An Phong Sô các thánh và các chân phúc trong dòng, cầu cho chúng con. Nhân đây Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Rồi, xin kính chào cha, cô vẫn chào anh chị em buổi thứ ba của Tin Mừng Matthew. Dạ, yeah. Hello everyone. Hôm nay là buổi thứ ba, kính thưa cha và quý anh chị. Hôm trước chúng ta đã dừng lại ở chỗ Kitô học của Tin Mừng Matthew, Kitô học, và hôm nay chúng ta đi qua phần giáo hội học của Tin Mừng Matthew. Chỉ còn 2-3 điểm nữa là chúng ta xong cái phần những điểm lý thuyết nói về Tin Mừng Matthew, những điểm thần học quan trọng, và sau đó chúng ta sẽ đi vào chú giải bản văn đầu tiên. Anh chị em sẽ học đúng như cách của các thầy sinh viên học viện học Tin Mừng. Chúng ta sẽ học để biết là các cha các thầy học chú giải một bản Tin Mừng như thế nào. Thế thì để con cho cái bài rồi. Cha vẫn thấy chúng con chứ phải không ạ? Ok, dạ, yeah, được cha. Giáo hội học, dạ, yeah, và thấy có thấy bản văn trên màn hình không cha? Dạ, dạ. Dạ, giáo hội học. Giáo hội học thì Thánh Matthew trình bày khuôn mặt của 12 tông đồ mà đặt Thánh Phêrô là đầu, là hình ảnh tiên trưng của cộng đoàn mới. Tại sao là 12? Vì Thánh Matthew, như chúng ta nói ban đầu, trình bày Tin Mừng cho người Do Thái, mà người Do Thái, Do Thái giáo đặt nền móng trên chi tộc, 12 chi tộc Israel, tức là 12 người con của ông Jacob. Thì bây giờ Chúa Giêsu thiết lập hội thánh là Israel mới, và Ngài chọn tuyển chọn 12 tông đồ, cho nên đặt Thánh Phêrô là đầu. Mà nếu chúng ta lấy Tin Mừng Matthew chương 16 câu 13 đến câu 23 đó, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này thầy sẽ xây dựng hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Simon Peter, I pray for you. Simon Peter, thầy cầu nguyện cho anh. Thầy thấy Satan, người sàng ta, người sàng anh như người ta sàng gạo, nhưng thầy cầu nguyện cho anh, và anh không ai có thể trù dập, dù có bị trù dập nhưng mà không ai có thể làm cho hội thánh bị phân ly hay là bị chia cắt hay là bị phá hủy được. Hội thánh tồn tại đến muôn đời, cho đến ngày tận thế, như thầy ở cùng anh em cho đến ngày tận thế. Đó là giáo hội học của Thánh Matthew đó. Và môn đệ là người thi hành ý muốn của Thiên Chúa, ở Matthew chương 12 câu 46 đến câu 50, là người vâng theo lời giảng dạy của thầy mình. Thứ nhất là thi hành ý muốn của Chúa, và thứ hai là vâng theo lời giảng dạy của thầy mình, đó là vai trò của học trò đi theo thầy Giê-xu. Điểm thứ ba là người môn đệ của Giê-xu theo tin mừng Ma-thêu là người bé nhỏ, và người bé nhỏ, hỡi anh em, là những người con thơ bé, người bé nhỏ, ở Ma-thêu chương 10 câu 42 hay là Ma-thêu chương 18 câu 6, câu 10, câu 14, và cùng một phẩm giá với người công chính và các tiên tri, tức là người môn đệ được nâng lên cùng một phẩm giá với người công chính, tức là người công chính là Abraham, Isaac, Jacob, Môi-se, Giu-se, lát nữa trong gia phả chúng ta sẽ được đề cập đến, tức là những người công chính trong thời Cựu Ước, các ngôn sứ, các tiên tri, mà phẩm giá của người môn đệ là cùng với phẩm giá của những đấng bậc ấy. Và giáo hội của Chúa Giê-xu theo Ma-thêu là một cộng đoàn lẫn lộn kẻ tốt lẫn kẻ xấu. Mà trong, nếu chúng ta trở lại với Ma-thêu bài giảng thứ 3, bài giảng ở chương 13 về các dụ ngôn nước Thiên Chúa giống như là lúa và cỏ lùng, thì đây là cộng đoàn lẫn lộn những người tốt và kẻ xấu. Người anh em không hối cải được xem là như dân ngoại hay hạng thu thuế, rồi nhưng luôn luôn được tìm kiếm là ở Ma-thêu chương 18, là bài giảng thứ 3 về bài giảng về cộng đoàn hội thánh như là một thực tại hữu hình ở giữa trần gian, và Thiên Chúa luôn luôn tìm kiếm, chiên lạc sẽ đi tìm cho về, rồi được đồng bàn với Chúa Giê-xu và không ngừng được kêu gọi hãy theo thầy. Ở Ma-thêu chương 9 câu 13 là Chúa Giê-xu kêu gọi ông Lê-vi đó. Lê-vi ngồi bàn thu thuế, là Chúa Giê-xu gọi ông hãy theo thầy. Đó là tính giáo hội học. Như vậy giáo hội học của chùa Thánh Ma-thêu là đặt Chúa Giê-xu như là một kiến trúc sư xây dựng hội thánh. Cho nên những bài giảng của Chúa Giê-xu, nhất là bài giảng thứ 3 về dụ ngôn, tức là nước Thiên Chúa giống như là hạt gieo xuống đất, giống hạt giống gieo xuống đất, nước Thiên Chúa giống như là cỏ lùng, nước Thiên Chúa giống như là viên ngọc quý, nước Thiên Chúa giống như là kho báu, nước Thiên Chúa giống là men trong bột, nước Thiên Chúa giống như là hạt cải nhỏ bé nhưng lúc đầu tiên rất nhỏ, nhưng khi gieo xuống mọc lên và chim trời có thể làm tổ được. Chúng ta có thể thấy thực tại đó ngay bây giờ này. Nước Thiên Chúa khởi đầu rất nhỏ bé, tức là khởi đầu từ Chúa Giê-xu và 12 tông đồ, và Chúa Giê-xu cũng như 12 tông đồ đó bị bách hại kinh khủng, đều bị giết chết hết, chỉ có mỗi Thánh Gioan là không chịu tử đạo thôi, nhưng mà ngài cũng bị đi đày, rồi đến 72 tông đồ, và bây giờ đến khắp muôn dân trên thế giới, hơn 1 tỷ người, 1.4 tỷ người Công giáo. Thế thì bây giờ giáo hội đứng đầu là Đức Thánh Cha vẫn có tầm ảnh hưởng lớn trên các cường quốc về mặt chính trị, văn hóa và tôn giáo. Các nhà lãnh đạo quốc tế dù muốn hay không muốn, khi lên lãnh đạo, bây giờ khi lên làm lãnh đạo, đều mong muốn và tìm về để chiết yếu, để yến kiết, triều yết Đức Thánh Cha. Và khi mà triều yết như thế thì luôn luôn trong nghi thức ngoại giao đều tòa thánh cũng như thế giới đều dành cho Đức Thánh Cha một vị trí gọi là độc tôn. Mà Đức Thánh Cha ngoài ra còn luật pháp quốc tế yêu cầu, tức là không được phép đụng đến Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng được gọi là được cái quyền gọi là không được truy tố và không được bắt. Cho nên Đức Giáo Hoàng là đứng đầu của Hội Thánh Công giáo, đại diện Chúa Kitô, có một cái sức mạnh, và các muôn dân muôn nước phải về để triều yết triều kiến. Mở ngoặc chỗ này nói một câu thôi. Ngày xưa lúc mà Bác Hồ đi tìm đường cứu nước đó, thì Bác Hồ có nói câu thế này này: tôi phải đi đến một đất nước nhỏ bé nhưng nước đó có tầm ảnh hưởng toàn thế giới và cai trị thế giới với một cây gậy, tức là Đức Giáo Hoàng cầm thập giá để cai trị thế giới. Cây gậy tức là cây thập giá của Chúa Kitô đó, mà đó là biểu tượng của Hội Thánh, Đức Thánh Cha cầm để điều khiển toàn thể Hội Thánh trên hoàn vũ, và đồng thời cũng là thế giới luôn. Cho nên trong tất cả các cuộc họp mặt liên tôn các tôn giáo dù ở phẩm chất nào, thì các nhà lãnh đạo thế giới vẫn luôn luôn nhường cho Đức Thánh Cha quyền chủ trì và quyền ở trung tâm. Đấy, đó là sự lớn mạnh của Đức Thiên Chúa khởi đi rất nhỏ bé, nhưng khi lớn lên, chim trời có thể đến nương tổ, nương ẩn làm tổ, tức là muôn dân, muôn nước phải về để mà phụng kiến Chúa Kitô ngang qua Đức Thánh Cha. Đấy, chúng ta thấy dấu chỉ của Hội Thánh lúc đầu nhỏ bé và lớn lên như thế nào. Như vậy là ở giáo hội học chúng ta chỉ nhớ một điều thôi: Đức Kitô là kiến trúc sư xây dựng Hội Thánh, đặt nền tảng trên Thánh Phêrô. Cho nên nếu như trước đây buổi đầu tiên con có nói để nhớ toàn bộ tin mừng Thánh Matthew bằng một từ, đó là bài giảng, thì hôm nay con sẽ nói thêm một điều, đó là để nhớ dung nhan gương mặt của Chúa Giêsu trong tin mừng Thánh Matthew bằng một câu thôi, thì là Đức Kitô là kiến trúc sư xây dựng Hội Thánh. Một câu thôi về toàn bộ tin mừng là Đức Kitô là kiến trúc sư xây dựng Hội Thánh. Nếu chúng ta có bút, chúng ta có thể ghi cái câu đó vào vở của mình để có thể nhớ, như một lời cầu nguyện với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là kiến trúc sư xây dựng Hội Thánh, đặt nền tảng trên Thánh Phêrô. Đó là giáo hội học của Thánh Matthew. Bây giờ chúng ta qua cái phần thứ tư là lề luật. Lề luật Chúa Giêsu của Matthew không đến để phá bỏ lề luật, nhưng là để kiện toàn. Matthew 5:17, thầy đến không phải là để bãi bỏ lề luật, nhưng thầy đến để kiện toàn. Và ngài hoàn toàn tự do với lề luật. Ở Matthew chương 5 câu 24-48, còn ta, luật thì bảo thế này, còn ta bảo các ngươi. Chúng ta có thể dở tin mừng Matthew chương 5, chương 5 câu 21 này, để đọc cái cho nó đây. Đừng giận ghét. Anh em đã nghe luật dạy rằng, người xưa rằng, chớ giết người, ai giết người thì bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo anh em, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy nếu anh em khi sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có chuyện bất bình với anh em, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy trước cửa công, kẻo người ấy nộp anh em cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật anh em, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Về ngoại tình cũng thế, anh em nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình, còn thầy bảo anh em. Đấy, tức là chúng ta nghe luật như thế này, còn Chúa Giêsu nói thế này. Rồi về ly dị cũng vậy, luật còn dạy rằng ai dẫy vợ thì phải cho vợ chứng ly thư, còn thầy bảo anh em, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai dẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình, và ai cưới người đàn bà bị dẫy thì phạm tội ngoại tình. Như vậy Chúa Giêsu đến ngài là hoàn toàn tự do với lề luật. Luật có hai mục đích, thưa anh chị em. Luật tức là mục đích thứ nhất của lề luật là cấm làm điều xấu, là không làm xấu, và mục thứ hai là khuyên làm điều tốt. Nhưng mà luật vẫn còn giam chúng ta trong tội. Còn Chúa Giêsu ngài hoàn toàn tự do với lề luật. Hay nói cách khác, luật nhằm mục đích để dẫn con người đến gặp Thiên Chúa, mà Chúa Giêsu là đứng hoàn toàn tự do với lề luật. Ngài hủy bỏ một số khoản luật, ví dụ như ăn miếng trả miếng, nhưng ngài thêm vào luật, đó là luật mới, đó là yêu kẻ thù. Đấy, yêu kẻ thù. Đây là nét mà chấm phá và vượt lên của đạo Công giáo, vượt lên trên tất cả các đạo, đó là yêu kẻ thù. Yêu kẻ thù. Còn trong Cựu Ước thì là mắt đền mắt, răng đền răng, ai vả má bên phải đưa vả bên trái. Còn thầy gọi anh em hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho những kẻ ngược đãi anh em. Đó là cái cú hích và là vượt lên trên tất cả lề luật là yêu kẻ thù. Mà việc yêu đó Chúa Giêsu diễn tả một cách tròn đầy trên thập giá đó. Lạy Cha, xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Tha yêu kẻ thù. Một điều chi tiết quan trọng tiếp theo đó là trong tin mừng nhất lãm đó, thì tin mừng Luca được gọi là tin mừng của lòng thương xót. Tuy nhiên ở đây Thánh Matthew trong về lề luật Thánh Matthew còn nhấn mạnh đến lòng thương xót nữa. Mặc dù lòng thương xót là không phải là cái điểm mạnh được mạnh nhất trong tin mừng Matthew điểm mạnh nhất đó là việc xây dựng hội thánh, nhưng mà Thánh Matthew vẫn đề cập đến lòng thương xót và lấy là ngài lấy dụ ngôn của ngôn sứ Hosea. Hosea là người mà cưới cô vợ điếm, mà cô vợ đấy thì khi chồng đi vắng thì cô vợ ấy cứ ăn ở với tình lang, nhưng mà khi về thì Hosea cứ một mực đi tìm cô vợ trong bằng đường để đem về. Thì cái hình ảnh Hosea và cô gái điếm đó diễn tả hình ảnh của tiên trưng của Chúa Giêsu và hội thánh. Và vì trong hội thánh là thánh thiện, tuy nhiên thánh thiện là Chúa, là đấng thánh là thánh thiện, tuy nhiên hội thánh là dân Thiên Chúa là chúng ta, mà con người thì bất toàn nên con người cứ bỏ Chúa mà phạm tội, nhưng mà Thiên Chúa vẫn hết mực yêu thương và cưu mang. Đó là lòng thương xót của Thiên Chúa trong tin mừng Matthew. Về khái niệm người công chính cũng được nhấn mạnh đặc biệt trong tin mừng Matthew ở chương 3 câu 15, chương 5 câu 6, câu 10 câu 20, chương 6 câu 1 câu 33, câu 21 chương 21 và câu chương 21 câu 32. Như vậy về lề luật ở tin mừng Matthew thì Chúa đến để kiện toàn và làm cho luật trở nên hoàn hảo hơn. Và chi tiết cuối cùng đó là việc xét xử của Thiên Chúa. Xét xử không phải là tiêu diệt, mà là xét xử của Đức Giêsu trong tin mừng Matthew là kêu gọi hoán cải. Đây là một nét rất là đặc biệt, thể hiện lòng thương xót. Sự bất tuân phục theo Matthew sẽ dẫn đến việc bị xét xử. Ở Matthew chương 11, chương 13, chương 18, chương 21, chương 22, chương 25. Đây là những nơi, ví dụ như chương 13 là việc mà chúng ta, chương 13 là bài giảng về các dụ ngôn, chương 18 là bài giảng về hội thánh, và chương 25 ở đây chúng ta thấy là bài giảng về ngày cánh chung. Và tất cả trong các việc xét xử đó là kêu gọi sự hoán cải. Và cái việc xét xử đó, tuy nhiên cái chết của Chúa Giêsu đã đoạn tuyệt với hình ảnh của một đấng thẩm phán, mà thay vào đó là hình ảnh của đấng Messiah, đấng sai các môn đệ đi rao giảng tin mừng cho mọi dân tộc. Ở Matthew chương 28 câu 16 đến câu 20, thầy đã được ban toàn quyền trên đời dưới đất, vậy anh em hãy đi và làm cho môn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, này đây thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Như vậy chúng ta thấy việc xét xử của Chúa Giêsu trong tin mừng Matthew là việc kêu gọi hoán cải và thực hiện lòng thương xót, đồng thời trung quyết là sai đi rao giảng để được cứu độ, chứ không phải là xét xử là hủy diệt, là đẩy người ta xuống hỏa ngục hay là tiêu diệt. Không, mục đích Thiên Chúa đến để cứu và cứu những gì đã mất. Đấy, cho nên Matthew có những điểm thần học quan trọng như thế. Chúng ta để rồi ngang qua Thánh Matthew, chúng ta thấy dung nhan gương mặt của Chúa Giêsu không chỉ là đứng xây dựng hội thánh, mà là đứng ấy đầy lòng xót thương, đầy lòng xót thương chúng ta. Cho nên khi học hiểu thì chúng ta mới thấy Thiên Chúa vĩ đại vô cùng. Như vậy chúng ta đã đi xong cái phần mà bây giờ con trở lại chút từ đầu cho nó có logic, để những ai mà mới vô thì chúng ta cũng nắm được. Đó là Matthew có 5 bài giảng và 3 năm bài giảng được đan xen với nhau ở những bài tường thuật. Bài giảng thứ nhất là bài giảng trên núi ở Matthew chương 5 câu 7, chương 5 đến chương 7. Mà rồi bài giảng thứ hai là bài giảng ở Matthew chương 10, bài giảng về sứ vụ truyền giáo của giáo hội. Bài giảng thứ ba là bài giảng về chương 13, bài giảng bằng dụ ngôn về nước trời. Bài giảng thứ tư là bài giảng về giáo hội, đời sống cộng đoàn, giáo hội là dấu chỉ hữu hình của Đức Thiên Chúa trần gian. Và bài giảng thứ năm là bài giảng về thời cánh chung, tức là về thời sau hết. Và những điểm thần học của Thánh Matthew, tức là tính đặc thù và tính phổ quát. Tính đặc thù là Thánh Matthew viết cho người Do Thái, Tuy nhiên, không chỉ dành riêng cho người Do Thái, mà trong tin mừng Matthew được nói đến không chỉ là con chiên là Israel, mà Chúa còn làm phép lạ cho con trai ông trưởng hội đường người dân ngoại, và làm cho làm phép lạ cho người đàn bà quá thành Canaan, và cuối cùng là ngày sai các môn đệ đi rao giảng tin mừng cho muôn dân. Đó là tính phổ quát, như vậy là không chỉ dành cho người Do Thái mà dành cho cả muôn dân, trong đó có chúng ta. Và cái thứ hai đó là Kitô học. Kitô học thì mô tả Đức Giêsu là Đấng Messiah. Đức Giêsu là Đấng Messiah, đứng để Thiên Chúa sai đến để ứng nghiệm những lời đã tiên báo trong thời Cựu Ước. Và trong danh xưng của Đức Giêsu là Kitô học đó thì là con vua David, Đấng Messiah, con người, con của loài người. Đấy, để đến giáo hội học, đến lời luận và đến việc xét xử. Đấy, như vậy chúng ta xong cái phần mà bố cục của tin mừng, và xong cái phần là thần học chính yếu của tin mừng. Đó là như vậy là chúng ta đi học học tin mừng là học gì đọc, học từ cái phổ quát, nắm được cái chung trước. Rồi sau đó bây giờ chúng ta mới đi vào chi tiết này. Khi hiểu được vấn đề là bây giờ tin mừng Matthew được viết cho người Do Thái và trình bày qua 5 bài giảng, rồi thần học của tính của tin mừng Matthew mô tả Đức Kitô là người kiến trúc sư xây dựng hội thánh đầy lòng xót thương, thì bây giờ chúng ta vào để chúng ta gọi là giải thích một số bản văn, gọi là chú giải bản văn. Thế thì hôm nay con mời gọi cha cũng như quý anh chị em chúng ta đi vào chú giải bản văn tin mừng Matthew chương 1 câu 1 đến câu 17. Như vậy chúng ta cùng nhau đọc qua một lần ạ. Vâng, chúng ta đọc từ câu 1 đến câu 17 để chúng ta thấy như thế nào, đã hiểu bản văn đã rồi chúng ta mới vô cái chú giải được. Chúng ta đọc qua. Xin cha và chị em lấy tin mừng Matthew chương 1 từ câu 1 đến câu 17 nhá. Rồi chúng ta cùng đọc. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Juda và các anh em ông này. Juda ăn ở với Tamar sinh Beret và Derak. Beret sinh Hetron, Hetron sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nachson, Nachson sinh Salmon, Salmon lấy Giachab sinh Boaz, Boaz lấy Rút sinh Ovid, Ovid sinh Jesse, Jesse sinh David. Rồi bây giờ xin quý cha và anh chị em đọc bằng mắt, con đọc to rồi chúng ta đọc bằng mắt, đọc theo nha, rồi đọc bằng mắt thôi. Vua David lấy vợ Uriah sinh Salomon, Salomon sinh Giachab Am, Giachab Am sinh Avija, Avija sinh Asa, Asa sinh Josaphat, Josaphat sinh Jozam, Jozam sinh Utdiza, Utdiza sinh Jotham, Jotham sinh Achat, Achat sinh Khiskiza, Khiskiza sinh Manasse, Manasse sinh Amon, Amon sinh Josiza, Josiza sinh Khoza và các anh em vua này. Kế đó là thời lưu đày Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Zerubbabel sinh Shealtiel, Shealtiel sinh Zerubbabel, Zerubbabel sinh Abihud, Abihud sinh Ezakim, Ezakim sinh Ado, Ado sinh Sadoc, Sadoc sinh Akim, Akim sinh Elihud, Elihud sinh Elada, Elada sinh Matthan, Matthan sinh Jacob, Jacob sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu, cũng là Đấng Kitô. Như thế tính chung lại thì từ tổ phụ Abraham đến vua David là 14 đời, từ vua David đến thời lưu đày Babylon là 14 đời, và từ thời lưu đày Babylon đến Đức Kitô là 14 đời. Như vậy đó là gia phả Đức Giêsu. Nếu mà đọc qua thì chúng ta chỉ thấy tên và tên và tên mà thôi, mà tên là tên của người Do Thái, khó nhớ vô cùng. May chi quen quen được Abraham, David, Isaac, Jacob. Còn khi mà đọc đến tên các nhà vua thì dài lắm. Thế thì bây giờ chúng ta xin cha và quý anh chị em nhìn lên màn hình, và cái phần A lớn là giới thiệu các thành phần, đây là bố cục Chúng con bố cục của một bản chú giải bản văn này, bối cảnh của bản văn. Thế là tổng quát đó là bản văn diễn ra trong phần đầu tiên của Tin Mừng Matthew, nói về thời thơ ấu của Giê-xu, tức là trong phần này nói về thời thơ ấu của Giê-xu. Cái phần tổng quát là như thế, giống như chúng ta học văn đó, chúng ta có bối cảnh đó, tổng quát này, bối cảnh. Văn Việt Nam cũng thế, bài văn đó bối cảnh như thế nào. Như vậy thì Tin Mừng cũng thế, Tin Mừng ở đây bản văn diễn ra trong bối cảnh là đầu tiên, ngay đầu tiên vào chương đầu trong thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Rồi cụ thể đó là liền sau cái bản văn này, sau câu 17 đó, là từ câu 18 đến câu 25 là liền sau bản văn này là biến cố truyền tin cho ông Giuse. Như vậy là cái tổng quát chung là như thế. Hình thức văn chương, Thánh Matthew kể về gia phả Đức Giêsu. Lối văn như thế nào? Lối văn là tường thuật và kể chuyện. Đấy, như vậy là tác giả thông báo chúng ta biết rằng là cái lối văn mà tác giả dùng ở đây là tường thuật và kể chuyện. Rồi bây giờ chúng ta đi vào phân tích bản văn. Câu 16 là câu mà gọi là câu 16 gọi là câu chìa khóa đây. Chìa khóa để lát nữa chúng ta hiểu gia phả của Chúa Giêsu và Chúa Giêsu được sinh ra từ đâu. Thì lát nữa chúng ta sẽ chú giải sau. Cái phần này là phần mà giới thiệu các cấu trúc thôi, cấu trúc của bản văn. Câu 16 là Jacob sinh Giuse, Giuse không sinh. Thế thì tại sao Giuse không sinh? Vào cấu trúc đây, bây giờ chúng ta vào cấu trúc này. Câu 1, cấu trúc của bản văn. Câu 1, Đức Giêsu Kitô là con cháu vua David, con cháu ông Abraham. Đó là câu 1. Đó là gọi là intro, mở bài. Phần thân bài đó là từ câu 2 đến câu 15. Và công thức của phần thân bài đó là, công thức của gia phả là A sinh ra B, B sinh ra C, C sinh ra D. Cứ ông này sinh ông kia, ông này sinh ông kia, và cứ một trật tự logic như thế. Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah và các em ông này. Judah ở với Tamar sinh Derek và Peret. Và Peret sinh Khatron, Khatron sinh Aram, tức là A sinh B, B sinh C. Đó là công thức, và như vậy từ công thức này chúng ta đọc bản văn là chúng ta hiểu tại sao lại như thế. Thế thì câu chốt, đầy câu chốt, mấu chốt ở vấn đề chỗ này. Câu chốt là câu số 17. Câu chìa khóa là câu số 16. Nhưng mà câu kết của cái gia phả này là câu số 17. Câu số 17, chúng ta giờ câu số 17 xem nào. Câu số 17 là gì? Tính như thế, tính chung lại thì từ tổ phụ Abraham đến vua David là 14 đời. Từ vua David đến thời lưu đày Babylon là 14 đời. Từ thời lưu đày đến Babylon đến Đức Giêsu là 14 đời. Thế thì đây, câu số 7 là số đời là 14. Tại sao là 14? Không phải là ngẫu nhiên, mà là Thánh Matthew lặp lại 3 lần 14 đời. 14 cộng 14 cộng 14 là 42. Ở dưới chỗ này con đề công thức gia phả đó là 3 x 2 x 7. 3 x 2 là 6, 6 x 7 42. Đây, nhưng mà ở chỗ này 14 đời, 14, 14, 14. Số 14 là tên của David. Trong tiếng Hy Lạp họ không có số 1, 2, 3 như là ký tự Latin và Việt Nam chúng ta. Giống như, bởi vì từ trong tiếng Hy Lạp giống như tiếng Trung Quốc, tiếng Tàu á, tiếng Tàu cũng không có số 1, 2, 3 giống như là ngôn ngữ của Latin. Và về Việt Nam chúng ta, Việt Nam chúng ta may mắn là nhờ ơn của cha Đắc Lộ, nhờ của cha Alexander Rhodes mà sáng tạo ra Việt ngữ, mà chúng ta có Việt ngữ của phiên bản Latin thì chúng ta có số từ 1 đến 10. Còn nếu không là ngày xưa đến giờ chúng ta học văn hóa của ta, ngày xưa giờ Tàu Đô Hộ ngàn năm chúng ta nói tiếng Nôm, tiếng Trung Quốc, thì trong Việt Nam tạm không có số. Hy Lạp cũng thế, tiếng Trung Quốc là An Ư S A Y An San Sư U Liễu chi ba triệu sứ là 10 số của tiếng Trung Quốc là hoàn toàn bằng phụ âm. Trong tiếng Hy Lạp cũng thế, tiếng Hy Lạp là phụ âm, họ dùng phụ âm để họ viết thành số. Mà trong tên của David là bắt đầu bằng chữ David. Có hai nguyên âm là A và I, thì hai nguyên âm là không tính. Còn phụ âm là D là bằng 4, số 4. Còn chữ W là 6, mà 6 cộng 4 là 6 cộng là 2 số D của tên David. 2 chữ D, D đầu và D cuối, David, là 44 là 8, cộng với phụ âm W là 6, mà 8 cộng với 6 là 14. 14 là tên của David. Như vậy, người Hy Lạp không có số, họ lấy phụ âm để làm số. Và Thánh Matthew muốn nhấn mạnh rằng là Đức Giêsu thuộc dòng dõi vua David. Và từ chỗ này chúng ta mới thấy này, ở chương 10 câu 27, người anh mù mới xin Chúa Giêsu là: lạy con vua David, xin rủ lòng thương con. Chúng ta lấy chương 10 xem nào. Ây, giờ chương 10 câu 27 xem nào. Vâng, anh mù anh kêu lên đấy: lạy con vua David, xin rủ lòng thương con. À, cái chỗ này, sorry, cái chỗ này con đánh sai cái địa chỉ, để con sẽ tìm lại. Câu 27 điều này thầy nói với anh em. Có một cái lời cầu xin của anh người mù đó là: lạy con vua David, xin rủ lòng thương con. Hay là khi mà Chúa Giêsu vào thành thánh Jerusalem đó, thì người ta hô lên hoan hô con vua David, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Tức là chỗ đây ra phải Chúa Giêsu muốn nói là 14, Thánh Matthew muốn nói là con số 14, ba đời 14 đây, là muốn nói một điều là Chúa Giêsu thuộc dòng dõi vua David. Mà công thức gia phả chúng ta có thể tính là 3 nhân 2 nhân 7, 3 nhân 2 là 6, 6 nhân 7 42. Trong Thiên Chúa thì luôn luôn là 7. 7 tức là con số hoàn hảo, tròn đầy, viên mãn. Còn có yếu tố con người nữa là 3 là 2. Ba đời đấy, ba lần mà nhân với 2 thì là 6, và nhân với 7 là 42. Con số nói lên một cái điều, đó là Chúa Giêsu thuộc dòng dõi vua David. Như vậy là từ cái phần đầu mà phần giới thiệu này A lớn này, cho đến cái trong phần A lớn thì chúng ta có: một là bối cảnh văn chương, hai là hình thức văn chương, ba là phân tích, bốn là cấu trúc. Thì chúng ta nắm được rồi. Bây giờ có phần B, đó là chú giải bản văn. Chú giải bản văn. Hồi nãy chúng ta nói câu chìa khóa là câu số 16. Tại sao là số 16? Bởi vì theo công thức gia phả là A sinh ra B, B sinh ra C. Và như vậy, nếu như vậy cứ tiếp tục sinh, nếu câu 16 mà nói rằng là nếu câu 16 mà cứ tiếp tục theo công thức là Jacob sinh Giuse, Giuse sinh Giêsu, thì là Chúa Giêsu là con của Thánh Giuse theo nghĩa huyết thống. Nhưng mà đến chỗ này câu 16 tôi đọc là câu 16 là Jacob sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu, cũng gọi là Đấng Kitô. Ở đây kết luận đó, và sau đó kết luận là đây là gia phả Đức Giêsu, con cháu vua David, con cháu Abraham. Như vậy so sánh với câu 1 đầu tiên là câu 1 đầu, thì câu 1 thì đâu là làm cho Đức Giêsu trở thành con cháu Abraham. Abraham là ai? Nếu dịch cho đúng đó, câu 16 sẽ dịch thế này này: Giuse, chồng bà Maria, từ bà ấy, tức là từ đức mẹ đó, đã được sinh ra Đức Giêsu, còn gọi là Kitô. Thì từ bà ấy, từ đức mẹ đó, động từ sinh được đặt ở thể Divine Passive, bị động thần linh, tức là Thiên Chúa là túc từ tác sinh, được sinh ra bởi Thiên Chúa. Chứ còn cho nên câu 16 là câu rất hay, đó là Jacob sinh Giuse, Giuse chồng bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu. Chứ Đức Giêsu không sinh nữa theo như phản ACAB nữa, mà dừng tại Thánh Giuse, mà đến đó là Đức Mẹ sinh. Đức Mẹ sinh là do tác động thần linh, là bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Cho nên như thế Đức Maria đã chấp nhận trở thành phương tiện cho Thiên Chúa sử dụng để thực hiện cuộc sinh hạ con của Ngài. Như vậy đời thứ nhất là Abraham, con của lời hứa. Abraham của con lời hứa. Đất Abraham lúc bây giờ khoảng 75 tuổi, ông đang ở bên thành in Iraq, thì Chúa gọi ông: ngươi hãy đi đến đất, đến vùng đất mà ta sẽ chỉ cho ngươi, và dòng dõi ngươi sẽ đông như sao trên trời, như cá dưới biển, và mối phúc lành cho ngươi và cho con cháu ngươi. Sáng Thế chương 12. Như vậy chúng ta thấy bài giảng, năm bài giảng của Thánh Matthew tương ứng với năm cuốn sách đầu tiên của ngũ thư của Môsê, mà bây giờ chúng ta thấy bắt đầu ra phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu Abraham, tổ phụ Abraham. Và như vậy ngay đầu tiên chúng ta thấy đời số 1 là đời Abraham. Và như vậy chúng ta thấy sự linh, sự liên kết chưa? Liên kết giữa Tin Mừng Matthew, các bài giảng và ngũ thư, năm bài giảng của Môsê. Đó là điều thứ nhất. Như vậy câu 16 mấu chốt ở đây là Thánh Giuse không sinh nữa, mà là Đức Mẹ sinh do tác động bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Mà cái từ dùng rất hay trong tiếng Anh là Divine Passive. Divine là God, Lord, Thiên Chúa. Passive là bị động, mà tiếng Việt gọi là bị động thần linh, tức là con người chúng ta được Thiên Chúa tác động. Đức Mẹ không phải là Đức Mẹ tự sinh, mà là Thiên Chúa hành động ngang qua Đức Mẹ để Đức Mẹ sinh đứng cứu thế. Đây là điều đẹp, đây là điều đẹp. Và như thế chúng ta đọc gia phả hiểu công thức, và chúng ta hiểu Tin Mừng tại sao là như thế, tại sao là như thế. Và đời 42, đây, đời thứ nhất là Abraham, con của lời hứa, người con người của lời hứa. Thì đời 42, đời cuối cùng là Đức Giêsu. Đời cuối cùng là Đức Giêsu. Tính từ câu 17 đó, tính chung từ tổ phụ Abraham đến vua David là 14 đời. Từ vua David đến thời lưu đày Babylon là 14 đời. Từ thời lưu đày Babylon đến Đức Giêsu là 14 đời. Và đời cuối cùng là đời thứ 42 là Đức Giêsu. Thì Đức Giêsu là con người đến để làm cho lời hứa được hoàn tất. Thánh Gioan là người thực thi lời hứa, còn Chúa Giêsu đến để làm cho lời hứa đó được hoàn tất. Mà trong Tin Mừng Gioan, khi trước khi tắt thở, Chúa Giêsu nói 7 lời, và một trong 7 lời đó là: lạy Cha, mọi sự đã hoàn tất, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha. Cho nên đây là một giá trị cực kỳ quan trọng. Chúa Giêsu là Abraham, là con của lời hứa, còn Chúa Giêsu đến để làm cho lời hứa ấy được hoàn tất. Lời hứa ấy là gì? Lời hứa ấy là lời hứa cứu độ. Thiên Chúa đến để cứu độ dân người. Lời hứa mà Chúa hứa cho con người chúng ta ở Sáng Thế chương 3 câu 15: ta sẽ gieo mối thù giữa mi với người đàn bà, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đàn bà ấy. Miêu duệ dòng dõi người đàn bà ấy sẽ đạp nát đầu mi, còn mi sẽ rình để cắn gót chân người. Đó là lời hứa cứu độ đầu tiên mà Thiên Chúa dành cho con người. Đó, miêu duệ mi với miêu duệ người phụ nữ. Và bây giờ chúng ta thấy miêu duệ đó, người phụ nữ đó xuất hiện trong gia phả Chúa Giêsu, Đức Mẹ, người được Thiên Chúa chọn, tuyển chọn để thực thi lời hứa cứu độ của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô. Hay vô cùng anh chị em, đẹp vô cùng. Như vậy là chúng ta thấy một cái sự sáng, một cái chất sáng trong Tin Mừng của Matthew nữa, đó là Tin Mừng Thánh Matthew làm hoàn tất những điều trong Cựu Ước để ứng nghiệm những gì đã nói. Bây giờ Thánh Matthew hé mở cho chúng ta từ từ nơi dung mạo Đức Giêsu. Đấy, đó là chúng ta nói câu đầu và câu cuối thôi nhá. Bây giờ đi tiếp nè, đi tiếp. Gia Phả Đức Giêsu gợi lại sách Sáng Thế, cuốn đầu tiên của bộ Ngũ Thư. Matthew chương 1 nói thế này: Đức Giêsu là con vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Còn Sáng Thế chương 1 câu 1 nói thế này: Lúc khởi đầu Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Từ nguyên thủy Thiên Chúa tạo thành thế giới. Từ nguyên thủy Thiên Chúa tạo thành vũ trụ. Khởi đầu lịch sử thế giới, lịch sử dân Thiên Chúa. Như vậy là có một điều nói đến một cái gì là khởi đầu, khởi đầu, khởi đầu. Lúc khởi đầu Thiên Chúa tạo dựng đất trời. Còn Gia Phả Đức Giêsu là khởi đầu là Gia Phả Đức Giêsu Kitô, con vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Tức là có một cái sự đồng bộ như thế. Đó là đi vào phân tích. Bây giờ chúng ta nói về ý nghĩa của bản văn này. Đấy. Nên anh chị em mới thấy rằng là các cha các thầy để giảng lời Chúa Kinh Thánh cho đúng thì phải học như thế này đây. Phải học đúng theo trình tự gọi là chú giải Kinh Thánh, theo đúng quy điển của Hội Thánh. Và điều này làm cho Hội Thánh trở nên duy nhất đây, và không phân rẽ đây. Duy nhất, một trong bốn yếu tố đặc tính của Hội Thánh. Thứ nhất là Hội Thánh là duy nhất, thánh thiện, công giáo, tông truyền, không bị phân chia. Hội Thánh có bốn đặc tính là duy nhất, thánh thiện, công giáo, tông truyền. Đức Thánh Cha Biêu 12 còn nói một điều về đặc tính của Hội Thánh nữa, là điều đặc tính thứ năm, đó là tử đạo. Tử đạo chúng ta thấy nơi Chúa Giêsu. Mặc dù trong sách giáo lý không nói, nhưng mà Đức Thánh Cha nói rằng Hội Thánh có một đặc tính nữa là tử đạo. Thế thì một trong những điều mà làm cho lời Chúa không bị phân chia hay là không giảng ngoài sai lạc những mặc khải của Chúa trong Hội Thánh thì phải học qua những tiến trình thế này. Thế thì ý nghĩa văn chương bây giờ khi chúng ta đã nói về công thức rồi, và khi là phần A, phần B chúng ta đi vào chú giải chi tiết rồi, thì và phần C là ý nghĩa của bản văn, tức là ý nghĩa của Gia Phả này là cái gì. Ngay câu đầu Matthew mô tả Đức Giêsu là con vua David. David là người mà David là người tội lỗi. Và câu 16 thì Thánh Matthew lại nói là về Thánh Giuse và Đức Maria, mà Thánh Giuse là người công chính, Đức Mẹ là đứng vô nhiễm quyên tội, đồng trinh trọn đời. Cho nên bây giờ chúng ta thấy Gia Phả đã xuất hiện là sao? Xuất hiện là có người tội lỗi và có người công chính ở trong đó. Rồi, trong Gia Phả Đức Giêsu, Thánh Matthew phá cách đưa vào năm người phụ nữ là Tama, người Canaan, Rahab, người Jericho, bà Ruth, người Mu-áp, bà Bát-xê-va, người Khết, và Đức Maria, người Do Thái. Ngoài Đức Maria thì bốn bà kia là dân ngoại. Không những dân ngoại mà như vậy là không những dân ngoại nữa mà còn có đời sống gọi là hơi lôm côm. Lát nữa chúng ta sẽ nói về các bà chứ, hơi lôm côm. Rồi, vậy các bà ấy đã truyền cho Chúa Giêsu dòng máu của dân ngoại. Như vậy là mang hai dòng máu là Do Thái và dân ngoại. Đức Giêsu là đấng cứu độ của muôn dân, cho nên câu kết của tin mừng là hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Này đây thầy cùng anh em cho mấy ngày tận thế. Như vậy thì đọc vào Gia Phả Chúa Giêsu là mặc dù tin mừng được viết cho người Do Thái, nhưng trong dòng tộc Chúa Giêsu đã xuất hiện dân ngoại là bốn bà Tama, bà Canaan, bà Rahab và bà Jericho. Ở chỗ này con chỉ mở ngoặc nói bà Tama thế này: ông Giuđa ăn ở với bà Tama, sinh Bê-rét và Đê-rắc. Mà bà Tama là con dâu của ông Giuđa, thưa anh chị em. Ông Giuđa có sinh được ba người con là Ơ, Onan và Sa-lề. Ông khi Ơ lớn lên thì ông Giuđa đã gọi hỏi vợ cho con mình là Tama. Tama là con dâu đầu của ông Giuđa đó, người Canaan. Và ông Ơ sống không đẹp lòng Đức Chúa, cho nên Ơ đã qua đời. Ơ chết khi Tama còn rất trẻ. Và theo luật Do Thái thì một người lấy chồng mà chồng chết thì người đấy phải lấy người em kế để có dòng dõi nối dòng. Đây là lý do tại sao người Sadducee đến hỏi Chúa Giêsu: thưa thầy, có một người mà lấy 7 người con trai làm vợ, thế thì khi người đầu chết đi, những người khác phải lấy người em kế và không để lại đứa con nào nối dòng, rồi người em kế cũng chết và người đó lấy thêm người em nữa, và như vậy lấy 7 anh em trong một gia đình. Thì khi vào nước Thiên Chúa, họ là vợ của ai trong 7 người chồng ấy? Thế thì ở đây cũng vậy này, ông Giu-đa khi mà ông Ơ chết rồi thì Giu-đa là bố vợ của Tha-ma, mới nói Tha-ma là và đồng thời ông Giu-đa cũng nói với người em là Ô-nan, Ô-nan, anh con chết rồi, không để lại đứa con nào nối dòng, cho nên con bây giờ con phải cưới chị dâu của con, ăn ở với chị dâu của con để có con nối dòng. Vì luật mà Ô-nan vâng lời cha, ăn ở với Tha-ma là chị của mình, nhưng mà Ô-nan không muốn. Ô-nan nói dù mình có ăn ở với chị mà con có sinh ra thì con đó cũng là dòng dõi của Ơ chứ phải con cái của mình. Cho nên trong khi hai người ăn ở với nhau thì Ô-nan đã cho tinh rơi xuống đất, cho tinh ra ngoài, và Ô-nan làm việc đó không đẹp lòng Đức Chúa, cho nên Đức Chúa giáng phạt Ô-nan chết sớm. Còn lại đứa con thứ ba là Sa-lê, lúc đó Sa-lê ở còn nhỏ, ở tuổi vị thành niên 10-11 tuổi, thì Giu-đa nói với con dâu là Tha-ma, bây giờ hai con trai của cha chết rồi, bây giờ con phải chờ để cho Sa-lê lớn rồi Sa-lê sẽ đi lại với con để có con cái nối dòng. Nhưng mà chờ như vậy thì lâu lắm, bây giờ thôi con trở về nhà của cha mẹ con đi, tức là về bên ngoại đó, để khi nào Sa-lê lớn thì cha sẽ cho Sa-lê đi lại với con để có con cái nối dòng. Tha-ma chờ mãi mà Sa-lê lớn rồi, thanh niên rồi, chẳng thấy bố mình đưa gọi mình trở lại để chị em để cưới em trai, chẳng thấy. Vì ông Giu-đa sợ là giống như cô dâu này sát chồng quá, đứa nào gặp đó cũng chết cả, cho nên ông chưa dám gả đứa con trai út cho. Thế là một lần kia Giu-đa mới đi lên Timmy để xén lông chiên, tức là đi qua một làng khác, làng của Tha-ma để xén lông chiên. Thì người ta báo cho ông cho Tha-ma biết rằng là bố chồng của chị đang đi đến làng của mình đó để xén lông chiên. Thế là Tha-ma cởi bỏ áo xô, đánh son phấn, mặc đồ của người Do Thái, tức là trùng lúp lại, đi ra ở cửa làng á, đầu làng á, ngồi giống như đóng vai trò là gái điếm, để khi mà Giu-đa đi qua thì thấy các em giống như trong thời chúng ta gọi là chân dài đứng đường đó. Và Giu-đa thấy một cô gái đứng đường thì tưởng là cái điểm, cho nên Giu-đa đến. Giu-đa nói em, anh đến với em được không? Thì Tha-ma thì ta đang rốt trùng mặt, đâu biết là con dâu của mình. Tha-ma nói nếu như anh đến với em thì anh lấy gì để phải trả cho em bao nhiêu? Thì Giu-đa nói ta sẽ trả một con bò, trong các đoàn bò, nhưng mà đi như vậy đâu có cầm bò theo. Thì Tha-ma là người đạo diễn kịch bản, Tha-ma nói thế thì anh phải đưa cái gì cho em làm tin chứ? Thì trong tay anh có gì? Trong tay anh có cái ấn, chát ấn là cái nhẫn, và đồng thời cái dây treo ấn và cây gậy. Thế là Giu-đa đưa cho Tha-ma giữ những cái đó, và hai người gặp nhau xong về, Tha-ma cầm theo những chát ấn và dây và gậy về xong 3 tháng sau Tha-ma có bầu. Vậy hả cha? Ồ, con vẫn thấy còn rõ mà. Cha còn nghe không? Yếu hả cha? À, nghe rõ chưa cha? Ok, dạ. À, đứng hình. Có lẽ là cùng một lúc chạy nhiều chương trình quá hay sao? À, chị nghe rõ, à chị. À, bên con vậy. Dạ. Con kể tiếp câu chuyện của Tha-ma. Thế là người ta báo tin cho ông Giu-đa biết là con dâu của ông không có chồng mà chữa, thì ông Judah giận lắm. Ông Judah nói đưa nó ra đây mà ném đá. Thế thì khi người ta đưa Tamar ra giữ làng thì Tamar cầm theo trát ấn, cầm theo cái dây và cầm theo cái gậy. Và Tamar nói với mọi người, có cả Judah đó, nói người chủ nhân của bảo thai là người có những cái là của cái gậy này, trát ấn này và cái dây này. Và khi Judah nhìn thấy như thế thì Judah nhận lỗi. Judah nói nó công chính hơn tôi, nó công chính hơn tôi, nó công chính hơn tôi. Bởi vì vài Judah nhận ra việc sai của mình. Như vậy chúng ta thấy, thưa anh chị em, Judah ăn ở với Tamar mà Tamar là con dâu của mình. Và như vậy nếu chúng ta nhìn vào gia phả, đó là một sự loạn luân đấy ạ, một sự loạn luân đấy ạ. Đây ấy, chúng ta không để, chúng ta không nói về mặt đạo đức ở đây nhá, nhưng mà rõ ràng trong gia phả của Chúa Giêsu xuất hiện những điều như thế. Đây, rồi những điều như thế, rồi lát nữa chúng ta sẽ thấy tại sao lại như thế, tại sao như thế mà chúng ta mới thấy là Thiên Chúa đứng thánh bỏ trời cao mà xuống thế, thì cái giá trị của sự thánh đó lớn lao như thế nào. Đó là bà Tamar. Còn bà Rahab là gái điếm thứ thiệt, chứ không phải là giả vờ như Tamar. Rahab là người Jericho mà là gái điếm thứ thiệt. Cho nên khi mà bà làm người gái điếm, nhưng mà khi mà quân của Joshua đánh thành Jericho thì cho binh lính của mình đi thám thính thành. Và khi đi thám thính ở Jericho thì bị người Jericho đuổi, và hai người của Thiên Chúa đó vào nhà Ra-kháp và được Ra-kháp che chở gìn giữ, đưa lên đầu mà giấu. Và chính như thế người của Israel nói về Ra-kháp, trước khi phóng lửa thiêu rụi Jericho thì cứu Ra-kháp và cứu cả gia đình của Ra-kháp, và gia đình của Ra-kháp cứu và đưa về sống ở giữa Israel, và Ra-kháp cũng thuộc về trong dân Israel, là người dân Jericho, dân ngoại, là kẻ thù của Israel đó. Bà thứ ba là bà Ruth, người Moab là con dâu của bà Naomi. Mà khi lấy chồng thì chồng cũng chết, thì bà Naomi nói với chị dâu của Ruth, và Ruth là bây giờ các con trai của mẹ chết rồi, con về nhà của mẹ, cha mẹ chúng con đi. Bà kia thì về, còn Ruth thì nói con không về, mẹ đi đâu con đi đó, mẹ ở đâu con ở đó, thiên dân tộc của mẹ là dân tộc của con, Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con. Và chính vì thế mà Ruth ở lại, và Ruth sau này được cưới chồng và sinh ra trong dòng dõi gia phả luôn. Còn bà Bathsabê là vợ của tướng Uriah, mà tướng Uriah đi đánh trận thì vua David ngoại tình với bà này, sinh vua Salomon. Đấy, như thế chúng ta thấy là ba gương mặt phụ nữ, bốn gương mặt phụ nữ dân ngoại này thì ba bà là thấy có vấn đề gì, mỗi bà Ruth là được. Còn ba bà Tamar rồi Rahab và Bathsabê là có vấn đề lớn hay vấn đề nhỏ. Nếu như trong xã hội thì nếu mà văn hóa chúng ta bây giờ chắc là thấy vấn đề to không phải vấn đề nhỏ, nhưng mà rõ ràng trong lịch sử nhân loại xuất hiện như thế. Nhưng may mắn là chúng ta có Đức Trinh Nữ Maria. Ngoài Đức Trinh Nữ Maria, bốn bà kia là gốc dân ngoại, vậy các bà đã Đức Mẹ là đấng mà Thiên Chúa tuyển chọn, thì để đến chỗ này chúng ta đây này. Như vậy gia phả Đức Giêsu có đầy đủ các thành phần là công chính và bất lương, thánh thiện và tội lỗi, tốt và xấu, dân Chúa và dân ngoại. Tiếng Anh con ở đây là righteous and unrighteous, saints and sinners, good and bad, Jews and Gentiles, công chính và không công chính, thánh nhân và tội nhân, tốt và xấu, và dân Do Thái và dân ngoại. Nhìn vào gia phả của Chúa Giêsu, chúng ta thấy một nhân loại thu nhỏ. Đức Giêsu đã đi vào trong dòng dõi thánh thiện và tội lỗi ấy. Điều đó cho thấy để cứu con người, Thiên Chúa đã lên thật cao và xuống thật sâu, tức là sâu thẳm trong cái tội lỗi. Để lên thật cao là Ngài là con Thiên Chúa từ trời cao mà xuống, và Ngài đã xé trời ngự xuống, và xuống thật sâu vì Ngài đã hạ mình xuống đến tận cùng để mang thân phận con người, phát xuất từ dòng dõi, dòng tộc là dân ngoại, tội lỗi và đĩ điếm. Nhưng ngang qua đó Ngài thánh hóa nhân loại, Ngài biến tội ra ơn, biến chết ra sống, và tội nhân thành thánh nhân. Đấy là cái ý nghĩa của bản văn của gia phả Chúa Giêsu. Đây là một điều mà con nói gọi là cô đọng nhất, chứ còn mà nếu mà giảng gia phả của Chúa Giêsu này mà giảng cho nó đã phải giọng một cây. Thì đây là cái mà cô đọng nhất khi mà nó liên quan đến các bà trong cựu ước này, thì những mỗi một bà là một câu chuyện dài mà hấp dẫn vô cùng, thú vị vô cùng. Giờ hết rồi và chúng ta cũng đã nắm được cái bố cục của cái bản chú giải đầu tiên, đó là gia phả Đức Giêsu. Đức Giêsu thì chúng ta có hai phần lớn là A và B, A lớn và B lớn. Trong phần A lớn có nói về tổng quát, về nói về bối cảnh bản văn, nói về hình thức văn chương, về phân tích. Câu 16 là câu chìa khóa để chúng ta thấy được rằng là Thánh Giuse không sinh mà là Thiên Chúa sinh, Thiên Chúa tác sinh nơi Đức Mẹ, để Đức Mẹ sinh nên cứu thế mà vẫn đồng trinh. Đấy. Rồi cấu trúc tức là A sinh ra B, B sinh ra C, và cho đến cuối cùng thì Đức Giêsu là đấng để đến để hoàn tất lời hứa. Abraham đầu tiên là người con của lời hứa, còn Chúa Giêsu đến thực thi lời hứa, và còn gia phả của Đức Giêsu là Đức Giêsu đến để trong một nhân loại thu nhỏ, trong đó có tội lỗi đầy các vua. Đó mới nói về ba bà thôi, còn nói về các thời vua chúa, trời ơi, các thời vua chúa, các vua không thể nói hết được các vua ở trong gia phả này. Người công chính và vô chính, chỉ có một hai nhân vật là công chính thôi, còn lại là cỡ to như David đấy, thánh vương David đấy, mà chúng ta thấy David ăn ở với bà Bathsheba sinh vua Solomon đó. Đó cũng là một vấn đề lớn. Thế thì nhưng đi đến cuối cùng, lòng thương xót của Thiên Chúa thấy nhân loại tội lỗi như thế, nhưng Ngài bước xuống để Ngài thánh hóa, để ngang qua những người công chính mà thế giới được trở nên thánh tẩy, giáo hội được trở nên thánh thiện nhờ Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Và trong gia phả này chúng ta thấy Chúa Giêsu, Đức Mẹ, Thánh Giuse là người công chính giữa một rừng người đầy tội lỗi. Cảm ơn cha và anh chị em. Như vậy chúng ta giờ để con mở màn hình lên cái để nhìn thấy cha. Hồi nãy giờ con tắt màn hình để con nhìn chữ. Để thoát cái màn hình này ra thì stop sharing. Rồi, ok, stop sharing. Rồi, cảm ơn cha và anh chị em rất nhiều. Hy vọng là mọi người hiểu. Chúng ta kết thúc bài học. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ông. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em một đêm bình an. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn Cha. Cảm ơn anh chị em. Ngủ ngon. Thank you. Ok. Ngủ ngon. Dạ, thế là buổi tối buổi cuối nha. Dạ.